Chúng ta học Phật thì phải biết kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh, chứ không thể kết tình duyên. Kết tình duyên một đời thì phiền phức rất lớn, đời đời kiếp kiếp dây dưa chẳng dứt, sẽ phải tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, phải chịu khổ báo dài lâu. Do đó nhất định đừng kết tình duyên, chỉ kết pháp duyên mà thôi. Pháp duyên là giới thiệu Phật pháp cho họ, giúp họ nhận biết Phật pháp, hiểu rõ Phật pháp, tu học Phật pháp, vậy gọi là kết pháp duyên. Vĩnh viễn tự giữ thanh tịnh bình đẳng giác, trong đó nhất quyết không sanh thương yêu chán ghét. Đó là pháp duyên. Nếu trong đó còn có vui mừng, có chán ghét, thì sẽ biến thành tình duyên vô cùng đáng sợ. Từ xưa cho tới nay, bao nhiêu vị đại đức tại gia xuất gia kết duyên với hết thảy chúng sanh, biến pháp duyên trở thành tình duyên, họ đều đọa lạc, thiệt là quá nhiều. Do đó Bồ Tát Đại Thừa nếu không có định huệ tương đối thì ngược lại chẳng bằng Tiểu Thừa. Tiểu Thừa không giảng kinh, không thuyết pháp, xa lìa xã hội đại chúng, chỉ tu thiện cho riêng mình. Họ chẳng dễ đọa vào ác đạo. Đại Thừa Bồ Tát tiếp xúc với đại chúng như cầu hòa quang đồng trần. Nếu chính mình không có định huệ, tự mình không thể an trú trong niệm Phật tam muội, vẫn tùy thuận phiền não tập khí, chẳng có ai không đọa lạc. Giảng kinh thuyết pháp hay tu hết thảy thiện nghiệp đều biến thành phước báo hữu lậu. Dù chúng ta phát tâm tu thiện, nói thật ra cũng chẳng phải là chuyện dễ. Cái thiện đó có phải là chân thiện hay không? Nếu chưa gì có đọc Liễu Phàm Tứ Quân, ông Viên Liễu Phàm nói rất hay: thiện có chân thiện, có giả thiện, có đại thiện, có tiểu thiện, có thiên thiện, có duyên thiện. Ngài nói rất nhiều. Bạn biết đâu là lời thật không? Hiện nay chúng ta thấy thế gian có không ít người thật tâm muốn làm việc tốt, nhưng vì không có huệ nhãn, không nhận biết ruộng phước thật sự, trái lại họ dùng tài lực, vật lực của họ để tạo tội nghiệp. Cho dù không có cố ý, tâm họ cũng muốn tu thiện, kết quả lại trở thành ác. Tuy rằng họ không cố ý, họ chẳng có tội, nhưng họ vẫn có lỗi. Chúng ta không thể không cẩn thận. Làm sao có thể phân biệt, có thể nhận ra? Phương pháp duy nhất là đọc tụng Đại Thừa. Được vậy thì chúng ta mới có thể hiểu rõ hết thảy sự vật. Hiện nay có rất nhiều người đều cho rằng xây dựng đạo tràng là việc tốt. Địa Tạng Bồ Tát trong kinh này cũng dạy chúng ta xây dựng đạo tràng. Tu sửa những đạo tràng cũ công đức cũng rất lớn, nhưng bạn phải nghĩ coi đạo tràng này có đạo hay không. chẳng phải là xây một ngôi chùa thì gọi là đạo tràng. Chùa đó có đạo hay không? Nếu không có đạo, bạn xây dựng chỗ đó làm cho rất nhiều người ở đó tranh giành với nhau, làm cho họ tạo tội nghiệp, bạn có lỗi hay không? Chuyện này không thể không cẩn thận. Do đó cả đời tôi rất cẩn thận chuyện này, chẳng dám làm chuyện này. Sau khi bạn làm xong, người trong đạo tràng nhiều thêm, ai cũng tranh giành quyền lợi, làm chỗ đó trở thành một nơi tạo tội. Chẳng bằng không xây thì hơn. Do đó chúng ta thường khuyên người ta ấn tống kinh bố thí. Chuyện này chẳng có lỗi lầm. Khi chúng ta in xong, có người đem đi bán, nếu bán cũng tốt. Có người mua thì kinh có người đọc. Chuyện này chẳng có tội, chỉ có lợi ích, chẳng có lỗi lầm. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Nói thật ra những chuyện này chỉ cần chúng ta lưu ý một chút thì sẽ có thể thấy rõ ràng. Tự mình phải thường phản tỉnh, những gì chúng ta tạo tác là công đức hay là tội lỗi. Trong Phật Pháp gọi là đúng như Pháp hay không như Pháp. Đây là chuyện chúng ta quan trọng, tuyệt đối không thể dùng cảm tình để làm việc. Ngày nay chúng ta ở đạo tràng này của cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tôi khuyên mấy vị đồng tu phát tâm hộ trì. Đây là lần đầu tiên trong 40 mấy năm học Phật. Vì ở đây tôi thấy có đạo, có học. Bạn hộ trì thì có công đức, đây là việc tốt. Nếu như ở đây chẳng có đạo, chẳng có người tu học đúng như Pháp, thì hộ trì chỗ này sẽ thành vấn đề. Do đó chúng ta phải bình tĩnh mà quan sát những gì họ nghĩ, họ nói, họ làm có tương ứng với những lời Đức Phật dạy trong kinh điển hay không. Kinh điển là tiêu chuẩn. Dùng tiêu chuẩn này để đo lường thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu rõ, chẳng cần phải hỏi người khác. Đời này trong mấy chục năm ngắn ngủi, chúng ta gặp được cơ duyên có thể làm một chút việc tốt. Việc này rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Ở đây Đức Phật cũng tán thán Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài có nhân duyên lớn đối với thế giới Ta Bà, giống như Địa Tạng Bồ Tát vậy.